Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Đúng Lúc Chưa. Gần đây, các phương tiện truyền thông nói đến một Lục Văn Tiên thời hiện đại. Người này thấy người bị nạn nên đến cứu giúp. Người nhà của nạn nhân hiểu lầm, đánh đập anh một trận thừa sống thiếu chết. Dư luận cũng râm ran, cứ đà này thì còn ai muốn giúp người khác nữa, trách sao người ta vô cảm trước nỗi đau của người khác. Thế mới biết không phải lúc nào sự đóng góp cũng được nhìn nhận đúng đắn. Xin cùng đọc Xuất Ê Díp Tô Ký chương 2 câu 11 đến câu 15. Vả đương lúc đó, Môi-se đã lớn khôn, ra đi đến cùng anh em mình, xem thấy công việc nhọc nhằn của họ. Cũng thấy một người Ê-díp-tô đánh một người Hê-bơ-rơ trong vòng anh em mình. Ngó quanh quất chẳng thấy ai, bèn giết người Ê-díp-tô đem vùi trong cát. Qua ngày sau, Môi-se đi ra nữa, thấy hai người Hê-bơ-rơ đánh lộn. Bèn nói cùng người có lỗi rằng, sao ngươi đánh người đồng loại mình? Nhưng người đó đáp rằng, ai đặt ngươi làm vua, làm quan án cho chúng ta? Có phải muốn giết ta như đã giết người Ê-díp-tô kia chăng? Môi-se sợ, nói rằng, chắc thật việc này phải lộ rồi. Pha-rô-ôn hay việc đó, thì tìm giết Môi-se. Nhưng người trốn đi khỏi mặt Pha-rô-ôn, dừng chân tại xứ Ma-đi-an và ngồi gần bên một cái giếng. Rất nhiều lần đọc phân đoạn Kinh Thánh này, có ai trong chúng ta thắc mắc vì sao bao nhiêu năm sống trong hoàng cung Ai Cập, Môi-se vẫn không quên gốc gác của mình, rồi nóng nảy khi thấy người khác hà hiếp dân tộc mình đã ra tay hành động và kết cục là phải trốn chạy khỏi hoàng cung. Hôm nay, chúng ta suy nghĩ đôi điều về chàng trẻ tuổi Môi-se. Thứ nhất, đã lớn khôn. Hay nói cách khác là đã trưởng thành, lúc này khoảng 40 tuổi, xem Công vụ Các Sứ Đồ chương 7 câu 23. Ông đi ra tìm thăm dân sự mình. Tại đây, ông thấy sự lao khổ nhọc nhằn của anh em đồng hương. Lòng ông dấy lên nỗi căm phẫn khi thấy đồng hương bị người bản xứ ức hiếp. Thế là ông hành động ngay, giết người Ai Cập để bảo vệ đồng hương. Có thể sau khi hành động, ông nghĩ rằng chẳng có gì sai phạm, tức quá mà. Làm sao chịu nổi người ỷ thế cậy quyền hiếp đáp người khác, lại là đồng hương của mình? Người trẻ nào mà chẳng nghĩ và hành động như vậy, phải không? Người trẻ tuổi thấy mình đã khôn lớn, có thể nghĩ và làm nhanh chóng, lắm khi chưa kịp nghĩ đến hậu quả của việc mình làm. Nuôi con ai cũng trông cho đến ngày con khôn lớn. Nhưng khi đã khôn lớn thì có những việc làm suy nghĩ của con cái khiến cha mẹ chịu không nổi, thậm chí đau lòng. Nhưng con cái thì cứ vin vào, con đã lớn mà. Thế là đôi lúc cha mẹ có những phản ứng gay gắt, khiến cho mối liên hệ trở nên nặng nề. Ngay khi bước vào tuổi thiếu niên thì con cái thấy mình đã lớn, trong khi cha mẹ vẫn nhìn đứa con yêu quý của mình còn thơ dại. Chính cách nghĩ này khiến cha mẹ và con cái ngày càng xa cách, không thể tâm sự và càng khó hiểu nhau hơn. Một bà mẹ đã lo lắng cho cậu con trai một của mình theo cách chăm đứa trẻ lên ba, khiến cậu khổ sở, thiếu tự tin và rất muốn bỏ đi thật xa để thoát tầm chăm sóc của mẹ. Sau đó thì cậu toại nguyện do cậu chọn được công việc ở một thành phố khác, cách xa chỗ ở của mẹ. Sung sướng chưa được mấy ngày, người mẹ này đã nhờ người em gái đến lo cơm nước nhà cửa cho cậu vì sợ cậu mệt. Và nhất cử nhất động đều được báo cáo chi tiết để người mẹ an lòng. nào là giờ giấc đi đứng mỗi bữa ăn gì, nào là nhóm thờ phượng xong sao chưa thấy về nhà, vân vân. Và người mẹ này còn bảo, con đừng yêu đương vớ vẩn, để mẹ sắp xếp cho. Mẹ xem cô gái nào vừa ý mẹ thì sẽ cưới cho con, để nó lo cho con. Chứ con yêu rồi cưới thì phải lo cho người đó mệt lắm. Ôi, thật là kinh khủng. Nhưng vui là cậu này yêu mến Chúa, nên nhẹ nhàng xin mẹ. Để con cầu nguyện tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa. Chúa dạy thế nào con sẽ nói cho mẹ biết. Mẹ mà đi trước ý Chúa là đem khổ đau đến cho con đây. Mẹ thương con nhưng đừng để sai lạc ý Chúa nha mẹ. Khi tường thuật những lời ấy của con trai, người mẹ này cũng nhìn nhận. Thật đôi khi quên con mình đã lớn, cứ nghĩ nó cần mình bảo bọc. Chẳng biết làm thế nào để luôn nhớ là con mình đã lớn. 30 tuổi rồi chứ ít ỏi gì. Thật là con lớn khôn mà cha mẹ chẳng chịu lớn theo trong suy nghĩ, nên lắm lúc làm khó cho con mà vẫn nghĩ là thương con, nghe con nói mà giật mình. Về một phương diện, nếu như ông Môi-se tìm gặp những trưởng lão trong dân sự trước khi hành động, thì việc gì sẽ xảy ra? Người trẻ nhanh nhạy nhưng người già suy nghĩ trước sau cẩn trọng. Có thể ông sẽ nghe những lời khuyên có tình lý hơn chăng? Có phải vì ấn tượng này mà khi nghe lời khuyên của ông Giê-trô là ông gia của mình thì Môi-se thực hành ngay hay không? Trải qua các thời đại, Chúa luôn để từ trong gia đình đến hội thánh có người già bên cạnh người trẻ. Cả hai tương tác sẽ dẫn đến kết quả thuận lợi hơn. Tuy người trẻ đã khôn lớn, nhưng vẫn cần ý kiến trợ giúp của những bậc trưởng thượng với bao kinh nghiệm thành bại đã trải qua. Xin Chúa giúp người già, người trẻ trong các gia đình tin kính, hiệp lòng cùng nhau, vượt qua những khoảng cách tuổi tác để gây dựng đời tin kính, cũng như giúp nhau trong các quyết định của đời sống cách hiệu quả theo ơn dẫn dắt của Ngài. Thứ hai, bụng làm dạ chịu. Câu 13 và 14 tường thuật. Ngày tiếp theo, ông Môi-se lại đi thăm dân sự. Lần này, cơn giận tăng lên vì sự việc xảy ra giữa hai đồng hương, chứ không liên quan đến người bản xứ. Thế là, Môi-se đứng ra giải quyết vụ việc. Nghe thì rất chí lý, nhưng vì đụng chạm đến quyền lợi của một trong hai người, nên người kia tố cáo hành vi giết người của Môi-se vào ngày hôm trước. Chắc lúc ấy, ông Môi-se ngạc nhiên đến sững sờ vì lời cáo buộc rất bài bản của người đồng hương. Có lẽ ông Môi-se đứng hình vì chưa bao giờ nghĩ rằng việc làm tốt lại bị nhìn nhận cách lệch lạc như vậy. Hẳn ông cũng chưa khi nào đối diện với cảnh chỉ vì quyền lợi bản thân mà có lời lẽ nặng nề đến thế. Lời kết án của người này khiến Môi-se nhận ra hiểm nguy mình đang đối diện, nên ngay lập tức ông nghĩ cách thoát thân là trốn khỏi hoàng cung. Nếu có kinh nghiệm đường đời, biết đâu Môi-se có thể lật ngược thế cờ là tố cáo ngược lại người đã lên án ông, vì ông đang là hoàng tử của Ai Cập, còn người kia chỉ là thân phận nô lệ. Thế nhưng người trẻ tuổi này nghĩ sao làm vậy và luôn cho quyết định của mình là sáng suốt. Về phương diện khác, chúng ta hiểu rằng không sớm muộn ông cũng trở thành lãnh đạo của dân sự Chúa. Nhưng đây có phải là cách để rời hoàng cung Ai Cập hay không nếu như ông không phạm tội giết người? Chúa biết cách của Ngài, như Ngài đầy lòng thương xót, thứ tha mọi vi phạm để con dân Chúa được sống và bước đi trong ân điển Ngài. Ngày nay vẫn còn những người hành động không khác Môi-se. Tuổi trẻ luôn đầy nhiệt huyết và giải quyết chóng vánh những hậu quả, bất chấp hiểm nguy cho bản thân và người chung quanh. Một thanh niên nọ thất bại trong công việc làm ăn, mắc nợ một số tiền. Chưa biết làm thế nào trả nợ thì có người đến rủ anh. Cá độ trận đá bóng này sẽ có tiền trả nợ mà còn dư ra để làm ăn tiếp nữa. Anh kia quả quyết là chắc chắn thành công vì anh đã từng như thế. Anh thanh niên này nghe bùi tai, vay mượn thêm tiền đặt cược, kết quả nợ chồng thêm nợ. Anh tuyệt vọng muốn chết cho rồi, nhưng trong cơn cùng khốn anh nhớ đến Chúa, kêu cầu Ngài tha tội, anh trở lại cùng Ngài. Việc trước nhất là anh cam kết dành thời giờ tĩnh nguyện với Chúa, kế đến tham gia phục vụ Chúa trong bất cứ việc nào được giao. Anh chăm chỉ làm ăn với mong ước tích lũy để thanh toán nợ nần. Khi nhận ra cuộc đời đổi thay của anh, gia đình vui mừng tạ ơn Chúa, chung tay giúp anh trả trước một phần nợ. Anh nói không dám mơ ước mà Chúa đã làm ơn, thật Chúa quá nhân từ. Anh cũng chia sẻ với lãnh đạo hội thánh, tuổi trẻ háo thắng, nghĩ gì làm nấy bất chấp rủi ro. Giờ thấy cả nhà chung tay lo phụ mình trả nợ thì xót xa quá. Phải chi biết suy nghĩ một chút thì đâu ra nông nổi. Người ấy nói, ai cũng nói, phải chi sau khi mọi sự đổ bể rồi. Nhưng thôi, đừng nghĩ lui nữa, hãy nghĩ tới đi. Chúa thương yêu cứu giúp kịp thời để trở lại với Chúa là mừng nhất. Còn việc tiếp theo, xin Chúa hướng dẫn từng bước. Biết ơn Chúa thì đừng để ma quỷ nhân dịp xui dục phạm tội là Chúa vui lòng. Nhiều người cầu thay cho bạn, đừng sợ hãi, cũng đừng mặc cảm. Tuổi trẻ có thể sai phạm, nhưng cần biết bao những người cảm thông sẽ chia kịp thời đúng lúc. Cần biết bao những lời khích lệ. Đừng lôi kéo quá khứ sai phạm ra để răn đe, nhưng giúp họ có lòng tin nơi Chúa để đi tới. Một ông bố nọ cứ mắng con, nó nói rồi mà không chịu nghe, tưởng lớn khôn là không cần bố mẹ. Giờ này sáng mắt chưa con, lo mà gánh hậu quả đi, đừng có mà kêu than. Còn về cái, chẳng biết phải khổ cho đến bao giờ. Thật ra khi con cái sai phạm, tự chúng nó cũng đã khổ rồi. Có cần phải thêm những lời cay đắng nữa không? Cần lắm những cha mẹ, ông bà đầy lòng tin kính, cảm thông, sẻ chia, nâng đỡ con cháu trong những thành bại của đời sống, qua sự quan tâm yêu thương, lời lành như mật ngọt của tàng ong sẽ thêm năng lực để con cháu nhận ra những sai phạm, nhận ra điều cần sửa đổi, nhận ra những người đồng hành mà có lúc chúng đã lãng quên. Nguyện Chúa tình yêu kết nối các thành phần trong gia đình bởi sự hiệp nhất từ Ngài, để cây tiên kính được đơm bông kết trái trong mái gia đình mỗi chúng ta. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Tiếng nói trong tâm linh tôi, em đêm, hãy đến bên ta. Từng ngày ta đang ngóng trông con về, trao ta bao điều lo lắng.
Chúa đến cho tâm linh tôi tươi cười, thắp sáng trong tôi bao điều
nặng nề từ nay biến tan. Chẳng còn buồn lo bối rối, Ngài hằng ban cho phước mới. Anh ơi thân thiện, bằng tình yêu Chúa cứu chuộc tôi. Chỉ bởi ân điển, bằng niềm tin tôi có Giê-xu. Dòng huyết Chúa biến đổi đời tôi, mọi tôi Chúa cam chịu thay. Nguồn tình yêu tuôn cháy trong tôi,